Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 5 2021. Nhóm G7 tìm một mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc. Cơ quan Dược phẩm châu Âu khởi động thủ tục xem xét vaccine Trung Quốc. Nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày Hoàng đế Napoleon qua đời. Mỗi ngày một sự kiện, đã đến lúc nước Úc chấm dứt hợp đồng cho thuê cảng Darwin 99 năm với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, di sản không kênh 200 năm sau ngày Hoàng đế Pháp Napoleon qua đời. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã là hồ sơ lớn tiếp theo chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên, được Ngoại trưởng của các nước thuộc nhóm G7 họp bàn ngày hôm qua tại London trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên kể từ 2 năm qua. Trước một nước Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhóm G7 đã thảo luận về khả năng hình thành một mặt trận chung để đối phó.
Trước đó, trả lời báo giới ngày 3 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại nhóm G7 không cố cản trở Trung Quốc, nhưng muốn Bắc Kinh tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà các nước thuộc nhóm G7 đã đầu tư rất nhiều trong những thập niên gần đây, không chỉ vì lợi ích cho công dân của nước họ mà cho mọi dân tộc trên khắp thế giới, kể cả ở Trung Quốc, hết lời dẫn. Theo AFP, Hoa Kỳ cam kết hợp tác chặt chẽ với Anh Quốc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, để gây sức ép với Trung Quốc về những hồ sơ chấn áp phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và đàn áp người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Chính sách này đã bị Washington xếp vào tội diệt chủng. Trung Quốc hiện là một tác nhân kinh tế không thể thiếu, nhưng mong muốn khẳng định là một cường quốc quân sự và gây ảnh hưởng khắp thế giới, khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Ngoại trưởng Anh khẳng định trong buổi họp báo ngày 3 tháng 5 rằng cánh cửa luôn rộng mở cho việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc để làm việc một cách xây dựng với nước này, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào thái độ và hành động của Trung Quốc. Cho đến hết ngày hôm nay, 5 tháng 5, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 gồm Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản và Anh tiếp tục họp để tìm ra những câu trả lời chung trước những mối đe dọa toàn cầu.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, chính quyền Manila hôm qua đã bác bỏ lệnh cấm đánh cá mùa hè hàng năm do Bắc Kinh áp đặt ở vùng Biển Đông, đồng thời khuyến khích ngư dân Philippines tiếp tục đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của nước này.
Trong một thông báo, lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines xác định rằng lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 mà Trung Quốc mới ban hành trên nhiều vùng biển, trong đó có một phần của Biển Đông, xin trích, không áp dụng đối với ngư dân của chúng ta. Cơ quan này phản đối việc Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines và khẳng định rằng ngư dân Philippines xin trích được khuyến khích ra khơi và đánh cá trong hải phận của Philippines ở vùng biển Tây Philippines, tên Manila đặt cho Biển Đông. Không chỉ có Philippines là phản đối lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc đơn phương áp đặt. Chính quyền Việt Nam ngay từ hôm 29 tháng 4 vừa qua đã chính thức lên tiếng bác bỏ lệnh cấm mà Bắc Kinh ban hành trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Căng thẳng Philippines-Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Manila liên tiếp tố cáo Trung Quốc tung cả 100 chiếc tàu vào neo đậu trong khu vực đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila cáo buộc đó là tàu của dân quân biển Trung Quốc, trong lúc Bắc Kinh luôn khẳng định đó là tàu đánh cá của ngư dân tìm chỗ trú bão. Đội tàu Trung Quốc sau đó đã tỏa ra nhiều nơi khác trong khu vực và lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines hôm qua cho biết họ đã phát hiện 7 tàu dân quân biển Trung Quốc tại bãi cạn Sabin thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 27 tháng 4.
Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, hôm qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu thông báo khởi động thủ tục gọi là xem xét liên tục đối với vaccine ngừa COVID-19 do hãng Trung Quốc Sinovac sản xuất, mở đường cho khả năng loại vaccine này được cấp phép sử dụng trong Liên hiệp châu Âu. Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết sẽ tiếp tục thủ tục này cho đến khi có đủ các thông tin để hãng Sinovac có thể đệ trình đơn xin cấp phép sử dụng trong khối Liên Âu. Theo thống kê của hãng tin AFP, vaccine của Sinovac đang được sử dụng ở ít nhất 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nước châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Hiện giờ đã có 4 vaccine được cấp phép sử dụng trong các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, đó là Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Johnson & Johnson. Cũng hôm qua, Ủy ban châu Âu thông báo là hơn 1/4 dân số Liên hiệp châu Âu đã được chích ít nhất là một liều vaccine ngừa COVID-19. Còn theo thống kê của hãng tin AFP, hơn 9% dân số của Liên hiệp châu Âu này đã được chích ngừa hoàn toàn. Trên mạng Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua khẳng định chiến dịch chích ngừa đang tăng tốc. Chúng ta vừa vượt qua ngưỡng 150 triệu liều vaccine được tiêm. Chúng ta sẽ có đủ vaccine để chích ngừa cho 70% người lớn vào tháng 7. Tại châu Âu, Anh Quốc là một trong những nước tiến xa nhất về tiêm phòng COVID-19, với 35 triệu người đã được chích liều đầu tiên, tức là 2/3 số người lớn, và 15 triệu người đã được chích hai mũi, tức là 30% số người lớn. Chính phủ Anh Quốc hôm qua vừa thông báo sẽ đầu tư hơn 30 triệu euro để thử nghiệm hiệu quả của các vaccine ngừa COVID-19 đối với các biến thể virus. Nhờ phong tỏa nghiêm ngặt trong mùa đông vừa qua và nhờ chiến dịch chích ngừa mà số ca nhiễm, số bệnh nhân nhập viện và số ca tử vong ở Anh Quốc đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng chính phủ đang rất lo ngại trước các biến thể virus mới kháng lại các loại vaccine hiện có. Chính phủ Đức hôm qua cũng đã chấp thuận một văn bản bãi bỏ một số hạn chế đã ban hành để chống đại dịch COVID-19 đối với những ai đã được tiêm vaccine ngừa COVID. Việc bãi bỏ này sẽ cho phép gần 7 triệu người tại Đức trở lại một cuộc sống bình thường hay gần như bình thường. Theo thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin, văn bản nói trên sẽ được Quốc hội Đức thông qua trong tuần này và sẽ có hiệu lực rất nhanh.
Không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính để đi mua sắm hoặc đến tiệm làm tóc, không cần tuân thủ giờ giới nghiêm hoặc bị giới hạn trong việc mở các cuộc họp riêng. Và đối với khách du lịch, không còn phải bị cách ly khi trở lại Đức, ngoại trừ sau thời gian lưu trú ở Brazil hoặc Nam Phi, nơi có đầy rẫy các biến thể nguy hiểm của virus corona. Thế nhưng, việc đeo khẩu trang vẫn là điều bắt buộc, cũng như việc tôn trọng các cử chỉ rào cản. Khả năng dỡ bỏ các hạn chế đối với những người được tiêm chủng 2 tuần sau mũi vaccine thứ hai đã gây tranh luận trong nhiều tuần lễ. Nhưng cuối cùng, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ thị đã được chính phủ thông qua vào hôm qua. Cả hai viện quốc hội sẽ bỏ phiếu vào ngày mai và ngày kia, và văn bản có thể có hiệu lực ngay vào cuối tuần. Một số vùng đã thực hiện các biện pháp tương tự như vậy vì sợ tòa án áp đặt việc dỡ bỏ các hạn chế như thế đối với những người được tiêm chủng. Văn bản của chính phủ cho phép áp dụng các quy tắc thống nhất trên toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp từng tuyên bố, xin trích, tôi luôn nói rằng các quyền cơ bản phải được khôi phục khi các biện pháp hạn chế không còn chính đáng nữa.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về việc phòng chống dịch COVID-19 tại Mỹ, hôm qua, Tổng thống Joe Biden tuyên bố là Hoa Kỳ đã sẵn sàng khởi động ngay lập tức chiến dịch chích ngừa COVID-19 cho các thiếu niên khi nào mà loại vaccine Pfizer dành cho lứa tuổi này được cấp phép. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSant gửi về bài tường trình.
Les États-Unis sont prêts, dit Joe Biden, il faut vacciner les 12-15 ans.
Hoa Kỳ đã sẵn sàng, ông Joe Biden tuyên bố, phải chích ngừa cho lứa tuổi 12-15 ngay từ tuần tới nếu có thể được. Tổng thống Mỹ nói, chúng tôi đã sẵn sàng chuyển 20.000 hiệu thuốc thành những trung tâm chích ngừa trên toàn quốc ngay khi cơ quan y tế cấp phép. Toàn bộ các chỉ số về COVID-19 ở Mỹ đều đã chuyển sang màu xanh. Số ca nhiễm ở 40 bang đang giảm từ 2 tuần qua, khoảng 220 triệu liều đã được tiêm và 70% người lớn tuổi đã được chích ngừa hoàn toàn, nhưng đang có một mối quan ngại nhịp độ tiêm chủng đang chậm lại. Thay cho các trung tâm chích ngừa rộng mênh mông mà nay không còn đầy người như trước, Tổng thống Biden muốn lập ra nhiều điểm tiêm chủng gần nơi cư trú ở các vùng nông thôn cũng như ở những vùng mà phe Cộng hòa kiểm soát, nơi có rất nhiều người hoài nghi vaccine, đồng thời đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền giới trẻ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, bây giờ chúng ta phải đạt những tiến bộ như vậy đối với những người dưới 65 tuổi. Vẫn còn rất nhiều người trẻ, nhất là ở trong lứa tuổi từ 20 đến 30 nghĩ là không cần đến vaccine. Tôi sẽ nói với họ, các bạn cần được chích ngừa. Mục tiêu mà ông Biden đề ra là 70% người lớn sẽ được tiêm chủng từ đây đến ngày 4 tháng 7 để cuộc sống trở lại bình thường đúng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.
Eric Dossal, San Francisco, RFI.
Để giúp Ấn Độ chống lại làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, hôm nay Ngân hàng Trung ương của nước này thông báo tháo khoán 6,7 tỷ đô la khoản vay với lãi suất thấp cho ngành y tế. Theo hãng tin AFP, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, tức là Ngân hàng Trung ương, cho biết là các biện pháp mới sẽ dùng để cải thiện việc tiếp cận các chăm sóc y tế khẩn cấp trong thời gian đại dịch bằng cách cho phép các ngân hàng cấp những khoản vay lãi suất thấp cho các bệnh viện, cho các hãng sản xuất khí oxy và thậm chí cho cả các bệnh nhân. Thông báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ được đưa ra vào lúc mà nước này vừa ghi nhận thêm 3.780 ca tử vong và 382.000 ca nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hệ thống y tế của Ấn Độ vừa lạc hậu vừa thiếu nguồn tài chính, hiện không thể đối phó với làn sóng bệnh nhân ồ ạt đổ đến. Một số người đã chết ngay trước cửa bệnh viện vì không có khí oxy để thở hoặc không được chữa trị kịp thời. Theo thống kê chính thức, tính cho đến nay, quốc gia đông dân hàng thứ hai thế giới đã có hơn 222.000 ca tử vong vì COVID-19 và 20,3 triệu ca nhiễm. Nhưng một số chuyên gia cho rằng con số trên thực tế cao hơn rất nhiều. Một số chuyên gia khác thì dự báo con số các ca nhiễm ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối tháng 5 và sẽ lên tới 500.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Nhưng vì sợ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, chính quyền New Delhi cho tới nay chỉ ban hành những biện pháp hạn chế, chứ không phong tỏa toàn quốc giống như năm ngoái. Còn tại Campuchia, chính quyền đã ra lệnh cho các phóng viên kể từ nay không được đến những vùng đỏ, tức là những khu vực bị phong tỏa do có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Trong những khu vực này, người dân không được ra khỏi nhà, thậm chí để mua đồ. Toàn bộ các chợ đều đóng cửa. Những người bán hàng rong thì không được đi lại. Trên các mạng xã hội, người dân tại những vùng đỏ đã mô tả điều kiện sống vô cùng khó khăn của họ, báo động là họ đang chết đói vì không nhận được sự trợ giúp mà chính phủ đã hứa. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì hôm nay lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoàng đế Napoleon Bonaparte qua đời. Napoleon là một gương mặt quan trọng trong lịch sử nước Pháp, nhưng luôn làm dấy lên những tranh cãi và ngày giỗ thứ 200 hôm nay không ra ngoài thông lệ đó.
Cách này đúng hai thế kỷ, ngày 5 tháng 5 năm 1821, khi mới 51 tuổi, Hoàng đế Napoleon đã qua đời tại Saint-Hélène, một hòn đảo hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương, nơi ông bị người Anh lưu đày sau thất bại cuối cùng ở Waterloo, xa gia đình và đất nước của mình. 200 năm sau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến đặt vòng hoa tưởng niệm dưới chân lăng mộ của Napoleon, dưới mái vòm hùng vĩ của Điện Invalides tại Paris. Sau khi có một bài phát biểu, mở điện Élysée cho biết là để trực tiếp đối mặt với một nhân vật phức tạp như là Napoleon, trên tinh thần xin trích, không tán tụng, không phủ nhận mà cũng không ăn năn. Theo hãng tin Pháp AFP, vấn đề rất tế nhị vì nhân vật Napoleon cho đến nay vẫn tiếp tục khơi dậy các cuộc tranh luận giữa những người bảo vệ ông, những người tán dương nhà chiến lược quân sự và người khởi xướng ra nhà nước hiện đại, và những người chỉ trích và cáo buộc ông về tội đã gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người trong các chiến dịch quân sự và tái lập chế độ nô lệ. Đối mặt với một di sản gây tranh cãi như vậy, nhiều tổng thống Pháp đã tránh bày tỏ lập trường đối với Napoleon kể từ khi ông Georges Pompidou kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Napoleon ở Ajaccia, đảo Corse vào năm 1969. Lần này, phủ tổng thống Pháp khẳng định khi mạnh dạn đánh dấu ngày giỗ thứ 200 của Napoleon hôm nay, ông Macron không hề né tránh vấn đề bằng cách nhấn mạnh ý chí của ông muốn nhìn thẳng vào lịch sử nước Pháp, cho dù đó là Napoleon hay là hành động của Pháp ở Algeria và Rwanda, hai hồ sơ nhạy cảm.
Cũng về thời sự châu Âu, sau khi dự thượng đỉnh nhóm G7 tại Anh Quốc, theo dự kiến hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ukraine mở đầu chuyến viếng thăm trong 2 ngày sau những căng thẳng do việc Nga triển khai quân ở vùng biên giới Ukraine. Trong thông cáo đưa ra vào thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nhấn mạnh chuyến viếng thăm của ông Blinken lần này là nhằm bày tỏ sự ủng hộ không gì lay chuyển của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước những hành động gây hấn của Nga. Moscow đã triển khai đến 100.000 quân tại vùng biên giới với Ukraine cũng như tại vùng Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014, gây lo ngại cho Kiev và khối NATO. Thế nhưng đến ngày 23 tháng 4, họ đã thông báo triệt thoái lực lượng này. Theo lời ông Ned Price, trong chuyến viếng thăm Ukraine, Ngoại trưởng Blinken sẽ hội kiến với Tổng thống Zelensky và nhân dịp này sẽ thúc giục Kiev thi hành các biện pháp chống tham nhũng, điều mà các đồng minh phương Tây của Ukraine đã yêu cầu từ lâu. Sau đây là phần tin bổ sung.
Cảnh sát Mỹ bị kết án sát hại George Floyd muốn hủy án. Trong đơn xin hủy bản án nộp ngày 4 tháng 5, cựu cảnh sát Derek Chauvin nêu lý do là bồi thẩm đoàn được cho là bị ảnh hưởng vì quy mô của truyền thông trong vụ việc và không vô tư trong quyết định cuối cùng, dựa vào nhiều bức ảnh tiết lộ một trong 12 thành viên bồi thẩm đoàn tham gia một cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.
Về Colombia, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ vào hôm qua đã bày tỏ thái độ quan ngại trước các vụ đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ cánh hữu đã khiến khoảng 20 người chết và hàng trăm người bị thương. Về phần mình, Tổng thống Colombia Iván Duque khẳng định ông ủng hộ việc thực thi pháp luật khi các đồn cảnh sát ở Bogota bị tấn công và đường xá bị người biểu tình phong tỏa.
Canada và Nhật Bản mở rộng hợp tác an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là một trong 6 lĩnh vực hợp tác song phương được hai ngoại trưởng nêu lên trong cuộc họp song phương bên lề hội nghị G7 ngày 3 tháng 5 vừa qua tại London. Hai bên cam kết cùng hợp tác để giải quyết các hành động đơn phương làm suy yếu sự ổn định của khu vực và trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ám chỉ đến những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Gần 1/5 trẻ em Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. Trong một báo cáo quốc tế được công bố hôm nay, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới cho biết là gần 1/5 trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị còi cọc. Vấn đề là đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ làm nghiêm trọng thêm xu hướng này trong những năm tới đây.
Tại Tây Ban Nha, cánh hữu chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp vùng ở Madrid. Theo kết quả kiểm phiếu chưa đầy đủ ngày 4 tháng 5, thì bà Isabel Díaz Ayuso, 42 tuổi, nữ chủ tịch mãn nhiệm của vùng Madrid, đã nhận được 44% số phiếu và có 64 ghế trên tổng số 136 ghế đại biểu vùng. Đảng cực hữu Vox cho biết tiếp tục ủng hộ đảng PP của bà để có được đa số tuyệt đối. Chiến thắng của cánh hữu tại Madrid còn có nguy cơ đe dọa chiếc ghế của Thủ tướng Pedro Sánchez thuộc đảng xã hội.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đã đến lúc nước Úc chấm dứt hợp đồng cho thuê cảng Darwin 99 năm với Trung Quốc. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Bộ Quốc phòng Úc đang xem xét lại hợp đồng cho thuê cảng Darwin ở miền Bắc nước Úc kéo dài 99 năm cho tập đoàn Landbridge của Trung Quốc. Thủ tướng Scott Morrison cũng khẳng định chính phủ sẽ hành động nếu cơ quan tình báo cho rằng những rủi ro cho an ninh quốc gia liên quan đến hợp đồng trị giá 506 triệu đô la Úc, tương đương với 390 triệu đô la Mỹ. Cuối năm 2020, Úc thông qua một đạo luật cho phép chính phủ liên bang hủy bỏ các thỏa thuận được ký kết giữa các bang và nước ngoài. Nhờ biện pháp này, một biên bản ghi nhớ giữa chính quyền bang Victoria và Trung Quốc liên quan đến dự án một vành đai một con đường đã được hủy bỏ. Cảng Darwin được tập đoàn Trung Quốc Landbridge ca ngợi trong một đoạn video quảng cáo năm 2019 là một trong những mắt xích của dự án hạ tầng đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, hiện trở thành một điểm chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia của Úc. Vì vậy, theo ông Peter Channing, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, đã đến lúc chấm dứt hợp đồng cho thuê cảng Darwin với 4 điểm thay đổi được nêu trong bài phân tích ngày 4 tháng 5. Thứ nhất, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ngày càng hung hăng tìm cách thống trị vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hất Mỹ để trở thành lực lượng quân sự chính ở trong vùng, làm suy yếu các đồng minh của Hoa Kỳ và trừng trị mọi ý kiến đi ngược lại mong muốn của Bắc Kinh. Hiện giờ Canberra vỡ mộng về khả năng lớn mạnh của Trung Quốc chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ an ninh trong khu vực và thế giới, được ca ngợi trong sách trắng ngoại giao của Úc vào năm 2017. Trung Quốc tung hoành ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, uy hiếp Đài Loan, đe dọa cả nước Úc. Theo nhà nghiên cứu Peter Channing, thì Bắc Kinh tỏ rõ mục đích phá vỡ trật tự thế giới, thay vào đó là sự kiểm soát chuyên quyền. Thứ hai, hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi hiện trở thành công cụ bắt chẹt và trừng phạt của Trung Quốc. Canberra bất lực nhìn Bắc Kinh lần lượt tăng thuế nhiều mặt hàng xuất khẩu chính như rượu vang, thịt bò, nông phẩm v.v. Bắc Kinh không ngần ngại trừng phạt mọi bất đồng nào bị cho là mang tính phá hoại. Và theo những phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Úc, thì chính Canberra phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ tiêu cực song phương hiện nay. Thứ ba, Chủ tịch Tập Cận Bình gia tăng quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông thông qua Luật Tình báo Quốc gia năm 2017 và Luật An ninh Quốc gia được áp dụng ở đặc khu hành chính từ năm 2020. bằng chứng mới nhất về sức mạnh của đảng là trường hợp nhà tỷ phú Mã Vân của tập đoàn Alibaba bị thất sủng. Tập đoàn Lethbridge quản lý cảng Darwin không nằm ngoài quy luật này, thậm chí khẳng định là đang thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Liệu nhiệt thành của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với các mục tiêu đề ra của Đảng Cộng sản có tác động đến những công trình hạ tầng trọng yếu ở Úc do Trung Quốc kiểm soát hay không, vào lúc mà Bắc Kinh muốn trừng phạt Canberra? Thứ tư, chiến lược về Trung Quốc của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đã thay đổi. Trước nguy cơ xung đột gia tăng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Washington áp dụng chiến lược phân tán lực lượng để giảm bớt khả năng đối thủ tấn công vào những khu vực quan trọng Guam và Nhật Bản. Theo kịch bản này, thì miền Bắc nước Úc có vị trí chiến lược quan trọng hơn đối với an ninh ở trong vùng, không chỉ đối với Úc mà còn cả cho các đồng minh, đối tác của Canberra. Vì vậy, việc kiểm soát cảng cũng trở nên quan trọng hơn so với tình hình năm 2015, khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc lúc đó là Denis Richardson khẳng định hợp đồng cho thuê cảng Darwin trong vòng 99 năm không hề đe dọa đến an ninh quốc phòng. Dù cảng Darwin chỉ cách cảng Konawara của Hải quân Úc khoảng 8 km. Nhà nghiên cứu Úc cho rằng trước một Trung Quốc không che giấu tham vọng thống trị khu vực, các nước trong vùng phải đánh giá lại những rủi ro của các công trình hạ tầng có liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc. Phá vỡ hy vọng kinh doanh cùng có lợi là việc hy hữu, gây khó chịu, nhưng có lẽ là điều cần thiết để định hình thực tế chiến lược dựa trên những gì đang xảy ra.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí đặc biệt Hoài Diệu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh, từng lọt vào danh sách những album hay nhất năm 2016 do Avant Music News của Mỹ bình chọn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế nói về sắc thái xã hội trong chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jean-François Botin từ Washington. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự nói về di sản cồng kềnh 200 năm sau ngày Hoàng đế Pháp Napoleon qua đời.
Đúng 200 năm kỷ niệm ngày giỗ Napoleon, hàng loạt những câu hỏi về dấu ấn đối với lịch sử mà vị hoàng đế từng thống trị cả châu Âu này để lại là một trong ba nhân vật tiêu biểu nhất của lịch sử Pháp, là người đã để lại biết bao nhiêu dấu ấn cho thủ đô Paris. Thế nhưng tại sao không một đại lộ hay là quảng trường nào của thành phố tráng lệ đó lại mang tên Napoleon, ngoại trừ con đường Bonaparte ngay giữa lòng khu Saint-Germain-des-Prés ở quận 6?
Ngày 5 tháng 5 năm 1821, Hoàng đế Napoleon qua đời tại Sainte-Hélène, một hòn đảo nhỏ chơi vơi ở Nam Đại Tây Dương. 200 năm sau, vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì buổi lễ tưởng niệm một vị tướng tài có công với đất nước, nhưng kèm theo đó là hàng trăm ngàn sinh mạng phơi thây trên chiến trường. Chính Napoleon đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nhưng vị hoàng đế này cũng là người tái lập chế độ nô lệ. Lịch sử cũng không quên rằng tướng Bonaparte đã thâu tóm quyền lực sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 11 năm 1799, giải tán hội đồng chấp chính, Directoire, và 5 năm sau đó, ở cương vị tổng tài, Napoleon Bonaparte tự phong chức hoàng đế và khai tử nền đệ nhất Cộng hòa Pháp.
Văn hào người Pháp François René de Chateaubriand của thế kỷ thứ 19 từng thốt lên rằng khi sinh tiền Napoleon đã lỡ hẹn với thế giới, nhưng chết đi thì ông đã chinh phục được cả thiên hạ. Câu nói đó có lẽ vẫn còn mang tính thời sự. Nhân vật này đã và vẫn có sức thu hút lớn không chỉ với công luận của Pháp mà cả với phần còn lại của thế giới, như ghi nhận của đồng giám đốc trung tâm bán đấu giá Ozenat Jean-Christophe Chatigny. Ông giải thích trong mắt người Mỹ, Napoleon là hình ảnh của một người tay trắng dựng nên cơ đồ. Với công luận Nga thì Hoàng đế Pháp trước hết là một nhà chiến lược quân sự, còn công luận Trung Quốc thì xem Napoleon đơn giản là một vị hoàng đế đầy quyền lực. Với cả thế giới, ông là biểu tượng của sự thành công thăng tiến trong xã hội và Napoleon là một huyền thoại. Riêng tại châu Âu thì Napoleon Bonaparte đã để lại dấu ấn ở khắp nơi. Các nhà biếm họa của Anh thường chế nhạo một ông tướng lùn của Pháp bên thua cuộc trong trận hải chiến Trafalgar ngày 21 tháng 10 năm 1805. Hình ảnh Napoleon để lại trong công luận Tây Ban Nha là bức tranh của họa sĩ Francisco Goya với dân chúng ở Madrid nổi dậy chống đội quân Napoleon bị bắn chết, từng đem quân xâm chiếm nước Nga và đã nhận lấy vị đắng của thất bại. Hoàng đế Pháp dù vậy vẫn rất được công luận Nga ngưỡng mộ như một nhà chiến lược tài hoa, một người mở rộng bờ cõi cho đất nước. với dư luận ở Đức ngày nay. Tuy mọi người vẫn còn nhớ các cuộc vùng lên chống lại những biện pháp phong tỏa mà Hoàng đế Pháp đã áp đặt, nhưng không ít người dân xứ này cho rằng Napoleon là hạt nhân gắn kết để nước Đức được hình thành. Tương tự như vậy, đối với một phần công luận Ý, nơi mà thậm chí Napoleon Bonaparte đã từng xem là sân sau của nước Pháp. Nổi bật hơn cả là tại Ba Lan, cho đến tận ngày nay, bản quốc ca của nước này vẫn giữ lại câu hát Bonaparte là tấm gương chỉ dẫn con đường đưa đến chiến thắng.
Đầu là di sản của Napoleon với dân Pháp, đơn giản là ngày nay trường Lycée đón học sinh trung học cấp 3 là dấu ấn của vị hoàng đế qua đời đã đúng 200 năm.
Napoleon đệ nhất cũng là cha đẻ của bộ luật dân sự Code Civil, còn được gọi là Code Napoleon, được ban hành vào tháng 3 năm 1814. Đây là bộ luật đầu tiên quy định về quan hệ giữa nhà nước với các công dân cũng như là giữa các công dân trên đất Pháp. Năm 1815, vị hoàng đế bị lật đổ phải sống lưu vong trên đảo Sainte-Hélène. Ông đã tâm sự với một cộng tác viên trung thành là bá tước Montolon rằng niềm tự hào của ta không phải là đã thắng 40 trận chiến, chỉ một trận Waterloo cũng đủ để xóa đi tất cả những thành tích đó. Thế nhưng không có gì xóa nổi bộ luật dân sự, văn bản này sẽ tồn tại mãi mãi. Dù vậy, với thời gian, ngay cả bộ luật Napoleon cũng gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng, dù không hoàn hảo, văn bản này đã tạo điều kiện để cho các công dân được bình đẳng trước pháp luật. Một số khác thì chú trọng đến những điều khoản bị chỉ trích là trọng nam khinh nữ. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert Badinter đã từng cho rằng luật Napoleon được soạn ra để dành riêng cho nam giới, với tư cách là những người chủ, những người chồng và người cha trong gia đình, còn phụ nữ thì thuộc một đẳng cấp thấp hơn. Mãi đến năm 1970, điều khoản quy định người chồng phải che chở cho vợ và đổi lại thì vợ phải biết vâng lời chồng mới được điều chỉnh để vợ chồng có trách nhiệm ngang nhau. Cho đến tận ngày nay, gần một nửa trong số 2.281 điều khoản ban đầu được quy định trong bộ luật Napoleon vẫn còn được giữ lại. Quan trọng không kém là nhờ các trận chiến vào sinh ra tử, nhờ chinh phục từ Bỉ cho xuống đến tận Thụy Sĩ cũng như là Ý, mà ảnh hưởng của bộ luật Napoleon đã lan rộng ra khắp ở châu Âu. Sau ngày Hoàng đế Pháp qua đời, bộ luật dân sự mang tên ông tiếp tục hành trình vươn đến các vùng thuộc địa của Pháp, từ châu Á cho đến châu Phi.
Một điều thú vị khác là những gì từng gắn bó với nhân vật huyền thoại này đều rất có giá trị. Osina tổ chức một cuộc bán đấu giá đặc biệt trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5. Trong số 365 lô được đem bán đấu giá trong lâu đài Fontainebleau, có một chiếc vòng cổ bằng vàng quấn những sợi tóc của vị hoàng đế Pháp. Có chiếc áo được cho là Napoleon đã sử dụng sau chiến thắng trong trận Waterloo, hay có một chiếc khăn tay của hoàng đế. Hàng trăm người đủ mọi quốc tịch đã ghi danh để tham dự sự kiện.
Đối với các nhà xuất bản hay là các nhà in thì Napoleon cũng là một con gà đẻ trứng vàng. Nào là tranh ảnh, sách vở về Napoleon bán chạy hơn rất nhiều so với những sản phẩm dành để nói về tướng De Gaulle hay là nhà vua Louis thứ 14 của Pháp. Ngay cả với giới trẻ, Hoàng đế Napoleon cũng là một đề tài có sức lôi cuốn rất lớn. Gần đây, một toán sinh viên đã ghi danh để được vào nghiên cứu bản thảo về trận đánh Austerlitz với những ghi chú đích thân Hoàng đế Pháp đã chỉnh sửa. Austerlitz không chỉ là thắng lợi vẻ vang nhất của Napoleon mà đến nay vẫn được coi là một tuyệt tác mà các trường đào tạo quân sự vẫn mổ xẻ. Tuy ít quân hơn là phe địch, thế nhưng Napoleon đã đấu trí và gài bẫy kẻ thù để chung cuộc giành được một thắng lợi toàn diện. Về khối lượng sách vở viết về Napoleon thì nhà sử học Jean Tullard, tác giả của khoảng trên dưới 50 tác phẩm chỉ dành riêng cho vị hoàng đế Pháp này, đã đưa ra con số 80.000 tập sách và các chương trình nghiên cứu dành để nói về ông. Thư viện quốc gia của Pháp thì khiêm tốn hơn, thống kê được 18.000 ấn phẩm có mang tựa đề Napoleon, thế nhưng trong đó bao gồm luôn cả những sách vở viết về hoàng đế Napoleon đệ tam.
Phải chăng vì những tranh cãi xung quanh di sản công kênh với nhiều công và tội mà thủ đô Paris tránh né, không đặt tên Napoleon cho bất kỳ một con đường nào hay quảng trường công viên thành phố?
Dù vậy, Paris là nơi mà đã ghi lại nhiều dấu ấn của Hoàng đế Pháp này hơn cả. 25 trạm metro mang tên những trận đánh vẻ vang của ông, từ trận Wagram năm 1809 cho đến Friedland năm 1807, hay là mang tên những chiến dịch quân sự lẫy lừng như Les Pyramides để nhắc lại thành công của Hoàng đế Pháp ở Ai Cập. Thế rồi, những tượng đài như Khải Hoàn Môn, Quảng trường Concorde, nhà thờ Madeleine ở quận 8 Paris chẳng hạn đã được thiết kế như một đền thờ cổ ở Hy Lạp để vinh danh những thành công của quân đội Napoleon. Đây là một trong những nhà thờ hiếm hoi trên đất Pháp mà không có cây thánh giá hay tháp chuông quen thuộc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm G7 tìm một mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc. Cơ quan Dược phẩm châu Âu khởi động thủ tục xem xét vaccine Trung Quốc. Nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày Hoàng đế Napoleon qua đời. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đã đến lúc nước Úc chấm dứt hợp đồng cho thuê cảng Darwin 99 năm với Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Nhật báo Le Figaro hôm nay tiếp tục chú ý về Trung Quốc và dành toàn bộ trang quốc tế cho một vấn đề liên quan đến dân số của một đất nước đông dân nhất thế giới. Với tiêu đề Cường quốc Trung Hoa bị suy yếu vì dân số giảm, Le Figaro cho thấy việc dân số Trung Quốc giảm dự báo sẽ nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế xã hội có nguy cơ tác động xấu tới giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình. Bởi vậy mà chính quyền Bắc Kinh đang muốn che giấu con số chính thức của cuộc tổng điều tra dân số gần đây. Theo Le Figaro, chính quyền Trung Quốc hứa hẹn ngày 10 tháng 4 vừa qua cho công bố kết quả tổng điều tra dân số thực hiện trong năm 2020, nhưng đến hiện nay, cơ quan thống kê quốc gia của nước này vẫn không công bố số liệu chính thức nào. Điều này càng khẳng định giả thuyết lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Trung Quốc đang trong tình trạng dân số sụt giảm, đất nước này chưa giàu đã già. Dưới sức ép của dư luận, cơ quan thống kê nói trên đã phải ra thông cáo ngắn gọn rằng dân số Trung Quốc tiếp tục tăng trong năm 2020. Trong khi đó, nhật báo Anh Financial Times mới đây khẳng định dân số Trung Quốc bắt đầu giảm và già đi nhanh chóng giống như trường hợp các nước Nhật Bản hay Hàn Quốc. Hiện tượng này sẽ đặt ra hàng loạt thách thức xã hội, kinh tế đối với chế độ cộng sản. Le Figaro trích dẫn các chuyên gia nghiên cứu dân số Trung Quốc ở nước ngoài khẳng định từ năm 2018, dân số Trung Quốc đã giảm dưới con số 1,28 tỷ người, chứ không phải là 1,4 tỷ như chính quyền vẫn đưa ra. Trung Quốc đã mất danh hiệu đất nước đông dân nhất thế giới từ năm 2013, sau Ấn Độ 1,36 tỷ. Theo Le Figaro, thực tế này kéo theo dân số Trung Quốc bị già đi từ năm 2000. Số người trên 65 tuổi đã chiếm 14% dân số. Trong vòng 22 năm, Trung Quốc đã gia nhập vào câu lạc bộ các nước già. Những biến động dân số này không chỉ gây ra những hệ lụy về mặt kinh tế xã hội mà còn ảnh hưởng đến giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình, đến vị thế công xưởng thế giới và thị trường lớn nhất thế giới. Le Figaro nhận định việc dân số giảm sút không cưỡng lại được như thế này là một thách thức lớn về địa chính trị vào lúc mà Bắc Kinh đang nuôi tham vọng cường quốc thế giới dưới bóng của ông Tập Cận Bình. Nhà nghiên cứu dân số Fuxian thuộc Đại học Wisconsin-Madison, Hoa Kỳ nhận định, bằng các số liệu dân số sai, Trung Quốc đánh lừa các nước ngoài và các nhà đầu tư để tự biến mình từ con mèo ốm thành con sư tử đầy dũng mãnh. Theo Le Figaro, việc giảm dân số xuống dưới Ấn Độ còn là một thách thức khá tế nhị về mặt đối nội trong lúc mà Bắc Kinh đang chuẩn bị kỷ niệm rầm rộ 100 năm thành lập đảng để khuếch trương tính ưu việt của chế độ cộng sản. Đó là lý do mà các quan chức của cơ quan thống kê quốc gia vẫn chậm trễ thông báo kết quả tổng điều tra dân số. Họ còn chờ tìm cách chỉnh sửa đưa ra con số hợp lý.
Vẫn liên quan tới thời sự châu Á, báo Le Monde chú ý tới Miến Điện, đất nước đang có những biến động chính trị lớn từ nhiều tháng qua sau cuộc đảo chính quân sự. Nhưng đề cập đến khía cạnh giới quân sự Miến Điện đã được các tập đoàn dầu khí lớn như Total của Pháp cung cấp tài chính ra sao?
Theo các tài liệu mà Le Monde được tham khảo, tập đoàn Pháp đã thiết lập một hệ thống chia chác thu nhập liên quan đến khai thác khí đốt với tập đoàn quân sự. Theo tờ báo, từ khi nổ ra cuộc đảo chính quân sự hôm 1 tháng 2 vừa qua, áp lực tăng mạnh đối với Total. Lý do là vì tập đoàn dầu khí Pháp từ năm 1998 khai thác một mỏ khí đốt ngoài khơi của Miến Điện. Các tài liệu cho thấy trong suốt nhiều năm qua, tập đoàn Pháp Total đã thỏa thuận chuyển hàng triệu đô la lợi nhuận từ khai thác khí đốt cho giới quân đội của Miến Điện. Giới đấu tranh vì dân chủ đã yêu cầu các tập đoàn nước ngoài, đặc biệt là Total của Pháp và Chevron của Mỹ, ngừng các hoạt động để cắt đứt nguồn hỗ trợ tài chính cho tập đoàn quân sự. Đặc biệt là từ khi giới quân nhân làm đảo chính, Miến Điện chìm trong khủng hoảng chính trị và bạo lực chấn áp, vấn đề trừng phạt lại được đặt ra. Trong bài viết Trừng phạt và tẩy chay để làm chùn bước quân đội Miến Điện, Le Monde ghi nhận, không có trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do sự ngăn cản của Nga và Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên Hiệp Châu Âu đã áp dụng trở lại các trừng phạt nhằm vào cá nhân và các tướng lĩnh cùng các tập đoàn do quân đội Miến Điện kiểm soát. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là hiệu quả của các trừng phạt đó. Tờ báo nhắc lại, đến tận năm 2016, quân đội Miến Điện vẫn còn sống sót với hàng loạt lệnh trừng phạt như vậy. Theo giới phân tích, đòn trừng phạt của các nước phương Tây chỉ có giá trị tâm lý, chuyên gia Thibault Barra thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội cho Miến Điện được Lâm Ông trích dẫn, phân tích. Mặc dù tình trạng nghèo đói và thất nghiệp bùng nổ, tâm trí người dân lúc này vẫn tập trung vào cuộc nội chiến. Mỗi thất bại dù là tượng trưng của giới tướng lĩnh đều là một thắng lợi của dân chúng. Nó giúp họ kháng cự giữ hy vọng bất chấp bị đàn áp thô bạo. Khả năng trừng phạt để làm tập đoàn quân sự ở Miến Điện suy yếu là rất ít, khi mà rất nhiều công ty lớn không chỉ có trường hợp Total mà còn hàng trăm công ty đã được tổ chức phi chính phủ Burma Campaign UK liệt kê có cộng tác chặt chẽ với tập đoàn quân sự, trong đó có những tập đoàn Trung Quốc và cả Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc.
Trở lại với nước Pháp, với sự kiện được báo chí quan tâm đặc biệt là kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, một trong những nhân vật biểu tượng của lịch sử Pháp, rất được ngưỡng mộ và cũng gây không ít tranh cãi.
Le Figaro quan tâm đặc biệt đến sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hai sự kiện tưởng nhớ vị Hoàng đế vĩ đại của nước Pháp diễn ra tại Paris trong ngày hôm nay, và ông sẽ có bài phát biểu dài chừng nửa giờ đồng hồ. Đây là bài phát biểu được báo chí rất mong chờ. Ông Macron sẽ phải cân nhắc cách nói làm sao cho vừa phải trong diễn văn tưởng nhớ đến một hoàng đế đã là một phần lịch sử của nước Pháp. Tờ báo nhắc lại, Napoleon Bonaparte không chỉ là một thiên tài quân sự mà ông còn để lại một di sản đồ sộ cho nước Pháp. Nói đến Napoleon, không thể không nhắc đến người đặt nền móng cho hầu như toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội, thể chế nhà nước của Pháp tồn tại cho đến bây giờ. Đó là người khai sinh ra từ bộ luật dân sự, bộ luật hình sự, tòa phá án, tham chính viện, lực lượng hiến binh, hệ thống trường trung học, ngân hàng Pháp, hệ thống cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố cho đến huân chương Bắc Đầu Bội Tinh và còn rất nhiều lĩnh vực định chế xã hội khác. Vẫn hiện hữu ngày nay là nhờ công khai mở của Napoleon. Thế nhưng đây cũng là vị hoàng đế Pháp vẫn còn gây nhiều tranh cãi và cả chỉ trích trong giới sử học cũng như chính trị Pháp. Nhất là việc ông là người thiết lập ra chế độ nô lệ ở Pháp, mà đến nay nhiều người vẫn đánh giá đó là tội dù Napoleon đã là tượng đài lịch sử của nước Pháp. Chính vì thế mà dư luận cho rằng diễn văn của Tổng thống Pháp nhân dịp kỷ niệm này phải có lưu lượng câu chữ vừa phải sao cho không quá sa đà và liệt kê công lao, đồng thời tránh không tỏ ra ăn năn về những sai lầm lịch sử của vị hoàng đế được cả thế giới gắn với hình ảnh của nước Pháp. Thế mới thấy Napoleon Bonaparte, một vị khai quốc công thần định hình hầu như phần lớn nền tảng xã hội chính trị của nước Pháp, một thiên tài quân sự đã được cả thế giới thừa nhận và ngưỡng mộ. Người Pháp tự hào có hoàng đế Napoleon, nhưng họ không chấp nhận sùng bái ông như thánh sống. Đơn giản ông cũng chỉ là con người, vẫn phạm sai lầm. Ông cũng chỉ là một nhân vật lịch sử, cần sự phán xét công bằng của lịch sử.
Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin được dành cho một thông tin khoa học, một tia hy vọng mới để thoát khỏi dịch COVID-19.
Le Figaro cho hay Pfizer đang thử nghiệm thuốc uống ngay khi có triệu chứng đầu tiên nhiễm COVID-19. Sau thành công lớn với vaccine ngừa COVID, tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer tiếp tục tìm kiếm thuốc chữa COVID-19. Hiện nay tập đoàn đã tìm ra một chế phẩm dùng để điều trị người bệnh ngay khi xuất hiện những triệu chứng nhiễm virus đầu tiên. Các thử nghiệm giai đoạn đầu vừa được tiến hành ở người hồi tháng 3. Khoảng 60 người tình nguyện đã được thử điều trị với các liều lượng khác nhau. Đây là giai đoạn không thể thiếu để tiếp tục các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo nhằm chứng minh hiệu quả trị liệu. Mục đích của phân tử thuốc không phải là tiêu diệt virus mà là ngăn chặn virus sinh sôi phát triển. Theo nhiều chuyên gia, loại thuốc trị này của Pfizer có nhiều hứa hẹn thành công, tuy nhiên vẫn còn cần thời gian ít nhất một năm mới có thể có được những kết luận và đi tới triển khai bào chế thuốc nếu các thử nghiệm cho kết quả tốt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí đặc biệt Lương Huệ Trinh và âm nhạc xa xôi, âm nhạc gần. Hoài Diệu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh, người đã từng lọt vào danh sách những album hay nhất của năm 2016 do Advance Music News của Mỹ bình chọn.
D'un jour à l'autre à Hanoï, la température varie de 10 ou 15 degrés. Il y a quelques jours, on avait réellement froid. En partant le matin de chez moi, cuirassé de tricot, emmitouflé dans ma capote de drap, je pouvais me croire à Paris en décembre.
Mông lung mà cụ thể, mộc mạc mà tinh tế, lạ lẫm mà như đã từng được gặp, đó là những vệt cảm xúc đa chiều, nhiều sắc màu nhưng rất tĩnh trong thế giới âm thanh của Lương Huệ Trinh, một nghệ sĩ trẻ trong dòng âm nhạc đương đại Việt Nam. tạp chí âm nhạc Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI xin mời quý thính giả cùng dạo chơi và khám phá con đường âm thanh kỳ diệu ấy qua cuộc chuyện trò với cô, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn Lương Huệ Trinh. Chào bạn Lương Huệ Trinh, dòng nhạc đương đại thể nghiệm đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, tiêu biểu là nhà soạn nhạc John Cage, nhưng chỉ bắt đầu nhen nhóm ở Việt Nam mấy chục năm trở lại đây và rất kén người nghe. Là một người trẻ, tại sao bạn lại chọn một con đường chiêu quang như vậy để đi?
Chào chị, trước tiên thì xin cảm ơn chị và đài EFI đã mang đến cho Trinh cơ hội được chia sẻ với khán giả về công việc của mình. Đúng là âm nhạc đương đại thì đã xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 90. Dòng âm nhạc này không những kén người nghe mà nó kén cả người làm ra nó nữa. Các nghệ sĩ thuộc dòng âm nhạc đương đại, âm nhạc thể nghiệm này thì gặp rất là nhiều khó khăn từ việc làm sao để đạt một cái chất lượng tốt và làm sao để có số lượng khán giả cho những cái buổi biểu diễn. Rồi cả những cái tài trợ cho các dự án. Nhưng mà đối với Trinh thì cái việc mà đi theo con đường này cho đến giờ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Trinh chưa bao giờ hối hận về cái sự lựa chọn đấy cả. Bởi vì nó mở ra rất nhiều thứ mà khiến cho Trinh cảm thấy thực sự là hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Những tác phẩm của Trinh được giới âm nhạc đương đại thế giới đánh giá cao. Vậy có phải việc sử dụng những chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong không gian âm nhạc của mình đã tạo nên một Lương Huệ Trinh không phải là tay vừa giữa môi trường âm nhạc nhiều cạnh tranh như vậy không?
Đúng là một phần cũng đúng là khi mà mình đưa ra các cái chất liệu âm nhạc của cái văn hóa của mình thì nó cũng mang lại một cái màu sắc nhất định. Tuy nhiên thì Trinh nghĩ là nó không phải là cả, tại vì các chất liệu âm nhạc truyền thống của các nước nói chung thì nó đều có một cái màu sắc riêng, một cái bản sắc riêng. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, kể cả các cái nghệ sĩ phương Tây, họ cũng khai thác, cũng không chỉ nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng mà cái mà nó mang lại một cái bản sắc riêng, một cái cả tính âm nhạc riêng biệt ấy, thì nó còn phụ thuộc vào việc thẩm mỹ của từng nghệ sĩ.
Một trong số dự án gần đây nhất mà Trinh đang thực hiện đó là dự án Xa Xôi Gần, được hỗ trợ bởi Viện Trao đổi Văn hóa Pháp Villa Sài Gòn và Cité Internationale des Arts tại Paris. Duyên cơ nào đã đưa bạn đến với Xa Xôi Gần và bạn có thể nói rõ hơn về nội dung của dự án này không?
Ra dự án Xa Xôi Gần nó cũng là một cái sự tình cờ, một cái duyên mà Trinh được nhận. Đó là cái chương trình tương hỗ được tài trợ bởi Villa Sài Gòn là thuộc vào Viện Trao đổi Văn hóa Pháp tại Việt Nam. Thì hàng năm họ có những cái chương trình để kêu gọi nghệ sĩ đưa ra những cái ý tưởng cho một dự án trao đổi văn hóa giữa Pháp và Việt. Thì tình cờ biết đến cái chương trình này thì Trinh có nộp hồ sơ. Thì Trinh đã đạt được cái chương trình lưu trú trong 3 tháng là từ đầu tháng 10 năm 2020 cho đến đầu tháng 1 năm 2021 để thực hiện cái dự án của mình. Và nhưng mà cũng vì Covid vì dịch cho nên là nó cũng có rất là nhiều cái hạn chế trong quá trình thực hiện. Do đó là Trinh đã kéo dài cái dự án này ra cho đến 2023 để hoàn thiện toàn bộ dự án này. Và dự án này thì ban đầu là Trinh muốn nghiên cứu và làm nên một buổi hòa nhạc đa phương tiện và với cái chủ đề mà tập trung về thuyền nhân, tức là những người bị nạn Việt Nam rời đi khoảng trước và sau năm 75. Thế nhưng mà sau đó thì qua những cái nghiên cứu, qua những cái cuộc phỏng vấn với một số nhân vật thì cái chủ đề đó đã được thay đổi một chút xíu. ngoài việc phỏng vấn, nghiên cứu và xây dựng một câu chuyện về các thuyền nhân thì Trinh cũng muốn tập trung vào cái thế hệ thứ hai, tức là từ khoảng những năm 70 ấy, thì họ chỉ là những cô bé hoặc cậu bé trên thuyền thôi. Và cho đến nay thì họ đã trưởng thành rồi và nhiều người trong số họ đã có gia đình. Thế nhưng mà cái ký ức và cái sự ám ảnh và cái nguồn gốc của mình nó vẫn còn theo đuổi họ rất là sâu đậm. Và Trinh muốn là tìm hiểu những cái cảm xúc của họ về cái quá trình mà họ giải thoát được cho bản thân và nó ảnh hưởng như thế nào đến những cái quá trình sáng tạo trong công việc và trong đời sống của họ.
Thế tại sao lại là chủ đề thuyền nhân Việt Nam?
Tại vì trong cái thời điểm những năm 70 ấy, thì ở Việt Nam về chính trị xã hội nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trong cái dự án này thì Trinh không tập trung về đề tài về góc độ chính trị, nhưng mà Trinh tập trung về phần cảm xúc của những người mà ra đi để tìm cho mình, cho gia đình mình một cái cuộc sống mới. Đây nó là một đề tài rất thú vị bởi vì nó rất là đa dạng, bởi vì có thể là họ có cùng một cái hành trình ở trên biển, họ gặp cái biển, họ bị đói khát. Thế nhưng mà cái cảm xúc của mỗi người thì lại khác nhau, và cái sự ám ảnh đối với mỗi người trong suốt cuộc đời của họ thì rất là khác nhau. Và là một người làm nghệ thuật thì Trinh muốn khai thác về cái phần cảm xúc của họ.
Thiện Đạo là một trong những nhà soạn nhạc người Việt thành danh tại Pháp. Ông còn là người tiên phong đặt nền móng cho những tác phẩm dòng âm nhạc đương đại Made in Việt Nam ở hải ngoại. Là một nhạc sĩ hậu bối, Trinh có nhận định gì về những sáng tác của ông?
Với những thành tựu mà nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đạt được thì đây gọi là một kho báu quý giá cho nền âm nhạc Việt Nam và cả nền âm nhạc thế giới nữa. Thì ngoài những cái tác phẩm mà ông viết cho các nhạc cụ phương Tây với kỹ thuật hiện đại, thì Trinh muốn tập trung hơn về cái loạt tác phẩm mà ông sáng tác khoảng những năm 90. Trong các cái tác phẩm của ông thì ông sử dụng rất là nhiều kỹ thuật mở rộng được sử dụng trong âm nhạc hiện đại phương Tây. Thì chính nhờ những cái kỹ thuật mở rộng này, nó đã giúp cho những cái cây đàn này nó có sức biểu hiện mạnh mẽ hơn và phong phú hơn rất nhiều so với những âm thanh truyền thống mà chúng ta nghe từ bao nhiêu năm nay. Mình đánh giá rất là cao với những cái tác phẩm mà ông viết, ông hướng về Việt Nam, luôn luôn có một cái màu sắc, cái tinh thần của người Việt ở trong các tác phẩm của ông. Và trong dự án Xa Xôi Gần, Trinh cũng có muốn sử dụng một đoạn trích trong cái tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Thiện Đạo. Thì trong âm nhạc của ông ấy thì có một sự tự do nhất định. Ví dụ như trong tác phẩm mà ông có để cho nghệ sĩ biểu diễn lựa chọn cái nhạc cụ để thể hiện cái tác phẩm đó. Đấy là một tác phẩm gõ. Trinh và nghệ sĩ biểu diễn sẽ chọn những cái nhạc cụ cho cái đoạn trích đó. Chính vì cái sự tự do này thì nó tạo nên một cái đời sống cho tác phẩm.
Cảm ơn nhạc sĩ Lương Huệ Trinh. Xin chúc cho âm nhạc của bạn cũng như nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác luôn là sứ giả văn hóa, kết nối nền âm nhạc Việt Nam với những tinh hoa âm nhạc nhân loại. Chúc cho ngày công diễn dự án Xa Xôi Gần của bạn không còn xa xôi nữa. Xin cảm ơn bạn.
Vừa rồi là phần tạp chí đặc biệt Hoài Diệu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần phát lại tạp chí kinh tế nói về sắc thái xã hội trong chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jean-François Botin từ Washington.
Tạp chí kinh tế.
Hơn 40 năm trước, Trung Quốc đã chuyển hướng theo mô hình kinh tế thị trường mang màu sắc xã hội chủ nghĩa. Giờ đây đến lượt Hoa Kỳ gây ngạc nhiên qua việc chính quyền Biden quyết định tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để xóa bỏ những bất công trong xã hội. Phải chăng đến lượt nước Mỹ dưới chính quyền Biden tiến hành một cuộc cách mạng khi áp đặt ưu tiên công bằng xã hội tại nền kinh tế tự do nhất toàn cầu, khi nhà nước ồ ạt can thiệp vào các hoạt động kinh tế qua những kế hoạch đầu tư hàng ngàn tỷ đô la?
Thank you.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ và còn lại hơn 500 ngày nữa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, Tổng thống Mỹ thứ 46 đã đưa ra hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động và không buồn ngủ chút nào. Phải đối mặt với cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng từ y tế, kinh tế đến xã hội, chính quyền Biden đã nhanh chóng thông qua kế hoạch cứu trợ Hoa Kỳ American Rescue Plan trị giá 1.900 tỷ đô la. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Jean-François Boitin, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhấn mạnh đến tính cấp bách của gói hỗ trợ tương đương với 3% GDP của Hoa Kỳ.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ về mặt kinh tế, chính quyền Biden đã ban hành kế hoạch cứu nguy nước Mỹ gần 2.000 tỷ đô la và biện pháp được chú ý đến nhiều nhất là ngân phiếu. 1.400 đô la rót vào mỗi đầu người trong một hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới ngưỡng 75.000 đô la. Đây là một biện pháp vừa mang tính mị dân, vừa rất được lòng dân. Theo báo cáo mới nhất của chính phủ, nhờ ngân phiếu này mà trung bình thu nhập của các hộ gia đình đã tăng thêm 20%. Điều đó có nghĩa là tiêu thụ ở Mỹ cũng sẽ tăng lên.
Không chỉ dừng lại ở gói hỗ trợ khẩn cấp 1.900 tỷ đô la nói trên, sau khi mà chính quyền tiền nhiệm đã bơm đến gần 1.000 tỷ đô la vào các hoạt động kinh tế để khắc phục hậu quả virus corona gây nên, chính quyền Biden còn đưa ra một tầm nhìn bao quát hơn với tham vọng làm thay đổi cục diện của nước Mỹ. Đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, ông Joe Biden thông báo luôn thêm hai chương trình phục hồi kinh tế cho siêu cường số 1 của thế giới, tổng trị giá 4.000 tỷ đô la. Hơn phân nửa khoản tiền nói trên dự trù đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phần còn lại là nhằm trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình dưới nhiều hình thức. Trong khuôn khổ kế hoạch Family Plan, một cách cụ thể hơn, chính quyền Mỹ dành đến 1.800 tỷ đô la cho các khoản trợ cấp trực tiếp nhằm tạo những điều kiện thăng tiến trong xã hội bình đẳng hơn cho tất cả mọi người dân Mỹ. Nhìn xa hơn về tương lai, thì chương trình đầu tư của Tổng thống Biden dự trù từ việc hiện đại hóa hơn 32.000 cây số các trục xa lộ và giao thông, trùng tu khoảng 10.000 cây cầu trên toàn quốc, hiện đại hóa hệ thống đường xe lửa, thay thế 20% những chiếc xe buýt cũ kỹ dùng để đưa đón học sinh bằng một thế hệ xe điện đời mới, xây dựng thêm cũng như là nâng cấp trường học, bệnh viện hay mở rộng thêm các viện dưỡng lão. Để đương đầu với Trung Quốc, để chống hiện tượng biến đổi khí hậu, để tạo thêm công ăn việc làm cho hàng triệu người dân Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dành hẳn một ngân sách hơn 2.000 tỷ đô la và ngay sau phát biểu tại Điện Capitol trước các dân biểu của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, ông Joe buồn ngủ đã lên đường đến Pittsburgh, một trong những thành phố công nghiệp từng giúp ông vào Nhà Trắng. Và tại đây, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố không có lý do gì để những cánh quạt tạo ra năng lượng gió lại được sản xuất ở Bắc Kinh thay vì Pittsburgh. Nguyên thủ Mỹ một lần nữa khẳng định với cử tri của thành phố này là kinh tế Hoa Kỳ sẽ vững mạnh hơn trước và nước Mỹ sẽ là nền kinh tế có sức sáng tạo cao nhất trên thế giới. Điều này sẽ giúp cho Hoa Kỳ ghi được bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tài trợ cho chương trình Build Back Better, tái thiết tốt hơn, rất tốn kém đó? Chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ Jean-François Boitin, Viện IFRI của Pháp trả lời.
Pour l'instant, les chiffres ne s'équilibrent pas nécessairement.
Trước mắt, các khoản chi thu không nhất thiết cân bằng, nhưng điều cốt lõi ở đây là chủ đích huy động những người giàu có, huy động các doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền Biden đang xóa bỏ phần nào các biện pháp ưu đãi thuế cho người giàu và doanh nghiệp từng được chính quyền Trump ban hành. Hồi trước, Tổng thống Trump đã giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 21%, thì bây giờ chính quyền Biden đẩy tỷ lệ đó lên thành 28%. Nhà Trắng chủ trương tăng mức thuế đánh vào 1% những người Mỹ giàu có nhất.
Đương nhiên là các đề xuất đầy tham vọng của Tổng thống Biden còn phải vượt qua cửa ải của Thượng viện cũng như là của Hạ viện. Mọi người còn nhớ, đầu tháng 3 vừa qua, gói kích cầu 1.900 tỷ đô la trong kế hoạch American Rescue Plan đã chỉ được thông qua nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris. Điều đó có nghĩa là Đảng Dân Chủ đã không thuyết phục được một thượng nghị sĩ nào của bên Đảng Cộng Hòa. Do vậy, để hai dự án trị giá 4.000 tỷ đô la sắp tới được thông qua, hành pháp Mỹ sẽ phải vượt qua ít nhất là 3 rào cản, mà trở ngại đầu tiên là về mặt chính trị. Chuyên gia Jean-François Boitin, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, sống và làm việc từ lâu năm tại thủ đô Washington, tỏ ra tương đối lạc quan.
Quel est le moment où le président a été applaudie le plus chaleureusement par
trong bài diễn văn phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện, Tổng thống Joe Biden được cử tọa nhiệt liệt hoan hô, bao gồm cả các đại biểu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, là khi ông bất ngờ đề cập đến về buy American, tức là khuyến khích tiêu thụ hàng của Mỹ, rõ ràng là một sự tiếp nối với chính quyền tiền nhiệm của ông Trump. Tương tự như Donald Trump, Joe Biden cũng chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ quay trở lại với nguyên quán mở thêm xí nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ, thay vì hoạt động tại những nơi có nhân công rẻ. Rõ ràng về điểm này, hai chính quyền Trump và Biden rất ăn ý với nhau. Đây là một chính sách kinh tế mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa, được cả giới công đoàn lẫn giới chủ cùng hoan nghênh, và đặc biệt là những công ty đang kỳ vọng nhiều vào các kế hoạch đầy tham vọng của ông Biden để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ.
Thế còn về phía các doanh nghiệp thì sao? Liệu số này có dễ dàng chấp nhận đóng thuế cao hơn vì những mục tiêu công bằng xã hội tại Hoa Kỳ hay không? Jean-François Boitin trả lời.
Alors les entreprises américaines, bien sûr, elles vont s'opposer à l'augmentation de leurs impôts, mais en même temps, elles sont conscientes.
Đương nhiên là các doanh nghiệp phản đối biện pháp tăng thuế, song số này cũng ý thức được rằng họ cần có một sự đồng thuận từ phía người tiêu dùng. Cũng đừng quên là ở Mỹ các doanh nghiệp tiên phong trên khá nhiều lĩnh vực như là môi trường và kể cả những chuẩn mực về mặt xã hội. Do vậy không hẳn có một sự chống đối mạnh mẽ từ phía các nhà sản xuất. Hơn nữa, chính quyền Biden đang dự trù đầu tư rất nhiều cho các công ty. Thành thử, có phải trả thuế thêm một chút là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cuối cùng, công luận Mỹ nói chung đón nhận các kế hoạch cải tổ sâu rộng kinh tế và xã hội của đất nước ra sao? Tại một quốc gia dân chủ tự do như Hoa Kỳ thì người dân có dễ dàng chấp nhận một mô hình mà ở đó chính quyền liên bang can thiệp nhiều hơn vào cả mảng kinh tế lẫn xã hội hay không? Chuyên gia của Pháp Jean-François Boitin phân tích.
Je viens de lire une analyse qui me paraît très intéressante de quelqu'un qui n'est pas spécialement à gauche puisque c'est en fait.
Tôi vừa đọc được một bài phân tích mà tác giả không hẳn là một người có khuynh hướng thiên tả trên báo The Wall Street Journal, một cựu cộng tác viên của Tổng thống Reagan đánh giá những dự án ông Biden đề xuất sẽ làm thay đổi cục diện của xã hội Mỹ. Một trong những hậu quả đại dịch COVID-19 đem lại đó là mỗi cá nhân cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn với xã hội, với những người xung quanh. Nhìn chung, công luận có vẻ hài lòng về các kế hoạch Biden. Và xét cho cùng, theo tôi, đây không phải là một chính sách kinh tế theo đường lối xã hội chủ nghĩa như là bên Đảng Cộng Hòa trước đây từng tố cáo. Chính quyền hiện tại đang mở ra một mô hình kinh tế và xã hội tương tự như mô hình của các nước Tây Âu.
Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Pew Research được công bố hôm 15 tháng 4 vừa qua, có đến 55% những người được hỏi đánh giá tích cực gói kích cầu 1.900 tỷ đô la Tổng thống Biden đã phê chuẩn và đã được thông qua vào tháng 3. 59% thì cho rằng Joe Biden thi hành tốt nhiệm vụ của ông. Dù vậy, còn quá sớm để cho phép bên Đảng Dân Chủ có thể tự mãn, bởi chưa chắc dấu ấn Biden trong lĩnh vực kinh tế được đồng thuận rộng rãi như vừa nêu. Trong thông cáo, với lời lẽ rất gay gắt, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ một kế hoạch đầy tham vọng của người kế nhiệm, xem chiến lược kinh tế của ông Biden là một sự đầu hàng hoàn toàn, tăng thuế doanh nghiệp là một món quà to lớn mà chính quyền Washington hiện tại dành cho Trung Quốc. Cũng Tổng thống Trump gọi chính sách kinh tế của bên Đảng Dân Chủ là một đòn chí tử tấn vào giấc mơ Hoa Kỳ làm hủy hoại kinh tế của nước Mỹ. Theo thăm dò hôm 30 tháng 4 vừa qua, thực hiện cho đài truyền hình CNN trong 100 ngày đầu kể từ khi Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng, trong hàng ngũ cử tri trung thành với Đảng Cộng Hòa, vẫn có đến 70% cho rằng ông Biden không đủ tính chính đáng để lãnh đạo đất nước. Còn về đường lối tả khuynh của chính sách kinh tế dưới thời chính quyền Biden, thì hãng tin Mỹ Bloomberg cách đây vài ngày nêu lên một vài con số, đó là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của vị Tổng thống bị chụp mũ là không hữu hảo với giới tư bản. Thế nhưng, tài sản của 10 người giàu có nhất nước Mỹ đã tăng lên thêm được 255 tỷ đô la.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm G7 tìm một mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc. cơ quan dược phẩm châu Âu khởi động thủ tục xem xét vaccine Trung Quốc. Nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày hoàng đế Napoleon qua đời. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đã đến lúc nước Úc chấm dứt hợp đồng cho thuê cảng Darwin 99 năm với Trung Quốc. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Trọng Nghĩa là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Biển Đen chốt chặn chiến lược của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí đặc biệt Hòa Diện phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.